đến viện Tam Thánh Thiền Sư Huệ Nghiêm. Sau khi được Lâm Tế truyền tâm pháp, sư dạo khắp các Tùng Lâm đến Nguyễn Sơn. Nguyễn Sơn hỏi: "Ngươi tên gì?" Sư thưa: "Huệ Tịch." Nguyễn Sơn bảo: "Huệ Tịch là tên của ta." Huệ Nhiên. Nguyễn Sơn cười to. Cái lối đối đáp này là cái lối đáp tức là cướp quyền chủ. Hỏi gì cái mình biết ông chủ tên gì, mình nói tên ổng, nói mình là ổng. Thì đó là cái thuật đối đáp đó. Cho nên nó Huệ Tịch thì ngày Huệ Tịch là tên của ta, thì ngày mới nói Huệ Nhiên. Nghe cái vị quan đến hỏi đạo, Nguyễn Sơn hỏi: "Quan ở vị nào?" Quan thưa: "Thôi quan." Nguyễn Sơn dựng đứng Phật tử hỏi: "Lại thôi được cái này chăng?" Quan không đối được. Nguyễn Sơn dạy chúng đáp, nhiều người đáp mà không hợp, sư bệnh nằm tại nhà niết bàn. Nguyễn Sơn sai thị giả đến thỉnh sư đáp. Sư bảo thị giả: "Chỉ nói với hòa thượng ngày nay có việc." Nguyễn Sơn lại sai thị giả đến hỏi: "Chưa biết có việc gì?" Sư đáp: "Tái phạm chẳng tha." Như vậy thì ông quan hỏi ông ở vị nào, ông nói: "Thôi quan." Tức là theo mình bây giờ chữ thôi quan nghĩa là hưu trí đó. Nhưng mà dùng chữ thôi á, thôi là dẹp. Thì nói thôi quan tức là như dẹp quan. Bây giờ ngài đưa Phật tử dẹp được cái này chăng? Thì ông quan cũng đáp không được, cả chúng đáp không được. Thì đem hỏi ngài Huệ Nhiên. Huệ Nhiên lúc đó nằm ở nhà niết bàn. Hồi xưa ở chỗ ngài Nguyễn Sơn là 500 tăng, nhà niết bàn là cái nhà dưỡng bệnh. Nhà dưỡng bệnh thì chính ở trong cái nhà dưỡng bệnh đó, ngài nằm đó, thì thị giả tới thực lại để hỏi, thì ngài nói rằng ngày nay có việc, nhiều là đủ rồi. Có việc thưa là không đáp. Rồi thì Nguyễn Sơn tới có việc gì lạ, rồi cho hỏi lần nữa thì nó tái phạm chẳng tha. Như vậy thì đối với cái Phật tử mà đưa lên để trình đó, thì cái đó là ngôn ngữ gì? Nếu mà còn có đối đáp trong cái hình ảnh đó, tức là còn bị kẹt ở ngôn ngữ, cho nên nói rằng ngày nay có việc. Nguyễn Sơn tưởng nó có việc thiệt, cho nên cho người hỏi lại thì nói là tái phạm không tha. Thì đến Hương Nghiêm hỏi: "Ở đâu đến?" Thì thưa: "Ở Lâm Tế đến." Đem được thanh kiếm của Lâm Tế đến chăng? Thì lấy tọa cụ che miệng đánh rồi đi. Như vậy có đem cái thanh kiếm của Lâm Tế được đến chăng? Có không? Ở đâu? Bởi vì cái chủ yếu của tông Lâm Tế là ngộ ở cái chỗ đánh mà không lời, phải không? Cho nên che miệng đánh được cái nghĩa là che miệng là không lời, đánh được cái gì đó là thanh kiếm của Lâm Tế. Nếu chú thấy khéo vậy, làm như là trò chơi vậy. Mà chính cái đó là diễn tả được cái gốc của ông thầy. Còn mình giờ nói Lâm Tế thế này thế kia thế nọ, đó là mình nói ở ngoài miệng thôi, chứ chưa có diễn tả được cái gốc. Đến Đức Sơn, sư vừa trải tọa cụ. Đức Sơn bảo: "Chớ trải cái khăn phủ bụi, trong đây không có canh cặn cơm thừa." Đức Sơn thì ngon lành. Sư thưa: "Dù có cũng không có chỗ đổ." Dù có canh cặn cơm thừa cũng không có chỗ đổ. Đức Sơn liền đánh chống gậy đẩy thẳng đến giường thiền. Đức Sơn cười to, sư khóc nghe trời xanh rồi xuống nhà tham thiền. Như vậy thì nói chú thấy nó luôn luôn là cái đối đáo của các ngài. Bên này vừa trải cái tọa cụ, lẽ ra thông thường thì ông viện chủ phải dỡ cái Phật tử, phải không? Trải xuống thì cũng để đưa lên, nhưng mà rồi không thèm đưa lên mà nói rằng trong đây không có canh cặn cơm thừa cho ông. Thì ngài liền nói nếu có thì cũng không có chỗ đổ nữa. Đó là cái đối đáo khéo léo. Mà nói tới đây thì ăn gậy cũng không nhìn, nghĩa là đẩy tới. Mà đẩy tới rồi thì Đức Sơn cười, thấy như mình thua mà cười, còn bữa nay thấy mình thắng rồi khóc. Khóc và khóc rồi nói câu gì: "Trời xanh rồi đi." Như vậy thì để gọi là hàng tác gia gặp nhau đó. Khi ở hội Tiếu Phong nói: "Mỗi người tự có tấm gương xưa một mặt, con khỉ con vượn cũng có tấm gương xưa một mặt, suy ra hỏi: bao nhiêu kiếp không tên, tại sao hòa thượng lập tên gương xưa? Trước Phong nói: bị giết tiếp. Sư vỡ: lão hòa thượng này câu thoại đầu cũng chẳng biết. Trước Phong nói: lão tăng tội lỗi bởi trụ trì nhiều việc. Thì nghĩa là Trước Phong hay cụ thể nó bằng những cái hình ảnh. Đây cụ thể bằng hình ảnh tấm gương xưa, phải không? Mà tấm gương xưa đó ai cũng có hết, kể cả con khỉ trong vườn cũng có. Thì nói như vậy thì ngài Huệ Duyên ngài liền bẻ: bao nhiêu kiếp không tên, tại sao hòa thượng lọc tên gương xưa? Đó, cái không tên bây giờ tại sao lọc tên? Ngài liền nói: bị dứt tích. Khi lọc tên là có dứt tích rồi, phải không? Vì ông quả hôm nay hòa thượng mà câu thời đầu cũng không biết nữa. Tức là thì khi người ta quả mình sẽ đây ngài Tiếu Phong bị cái lỗi là lọc tên, cho nên liền nói lão tăng tội lỗi. Tuy nhiên là tội lỗi, nhưng mà trụ trì chứ mới thường. Cho nên ta là trụ trì, ta trụ trì nhiều việc. Chứ không phải tội lỗi mà ta thua ông đâu. Đó là cái khéo léo. Gặp hòa thượng Bảo Thọ khai đường, sư đẩy một vị tăng ra trước Bảo Thọ. Bảo Thọ liền đánh vị tăng ấy. Sư nói: trưởng lão vì người thế ấy làm mù mắt hết nhân dân trong thành Trấn Châu. Viện Tam Thánh, sư thượng ở viện Tam Thánh, sư thượng đường, ta gặp người liền ra thì chẳng vì người, liền xuống tòa. Giải đơn giản đó. Gặp người thì ra chẳng vì người. Lá ra là vì người chứ, ra tiếp tức là vì người. Tại sao ra lại không vì người? Đâu phải chú nghiệm ra. Với hàng thiện tri thức thì lúc nào cũng là tâm từ bi vì mọi người, cho nên gặp liền liền ra. Nhưng mà ra vì mọi người mà không làm gì cho mọi người được, cái đó là mỗi người tự làm lấy, cho nên không vì người. Thành ra nói thì nghe nó rắc rối, nhưng mà thực là đầy lòng từ bi, phải không? Là một cái lẽ thật. Ví dụ như Phật dạy hay là quý thầy dạy cho mấy chú thì cũng là cái chuyện ở bên ngoài thôi, phải không? Làm được việc đó hay không là mấy chú chứ không phải quý thầy, phải không? Đó, vì vậy cho nên ra mà không vì người.